nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể văn hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất, nhắc nhở các học viên đại lục tại hải ngoại loại bỏ văn hóa đảng. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ. Kể từ Pháp hội Los Angeles năm 2006 tới nay, hầu như năm nào sư phụ cũng đều nhắc tới vấn đề văn hóa đảng như một điều tất nhiên. Nhưng vấn đề này lại ngày càng nghiêm trọng hơn do số học viên tại đại lục ra hải ngoại ngày càng nhiều. Hiện nay, tôi liệt kê những lời nói và hành vi mà bản thân nhìn thấy ở các đồng tu đại lục trong hạng mục quảng bá thần vận để nhắc nhở đôi chút. Hy vọng mọi người đều có thể coi trọng. Nếu không, lời nói và hành vi của bản thân sẽ bôi nhọ Đại Pháp, làm tổn hại tới hạng mục và hình tượng Đại Pháp trong mắt mọi người mà các đồng tu tại hải ngoại đã vất vả gây dựng suốt bao nhiêu năm qua. Dường như các học viên này không biết mình đang làm việc xấu, phản tác dụng với nguyện vọng của họ. 1. Tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trái ngược với nguyên lý của Đại Pháp. Những thứ của văn hóa đảng dựa trên thù hận và tranh đấu đều là thứ cực đoan, ích kỷ. Điều này bản thân nó rất dễ kích động tranh đấu, đôi co. Tranh đấu chính là điều mà Đảng Cộng sản hứng thú, chính là môi trường để khuấy đảo đệ tử Đại Pháp. Các khía cạnh của văn hóa đảng có thể được nhận thấy trong suy nghĩ và lời nói của những người bị tiêm nhiễm, truyền bá hệ tư tưởng của nó. Điểm này mọi người đều đã nghe nhiều lần, đều biết rằng tư tưởng và ngôn từ của văn hóa đảng khởi tác dụng vô cùng tiêu cực. Ví như, có người vì bản thân không thể tham gia hạng mục mà sinh tâm oán trách, đứng trước mâu thuẫn không những không hướng nội tìm bản thân mà còn cảm thấy mình không được trọng dụng. Vậy nên, họ đưa ra những kết luận tưởng là đúng nhưng lại không đúng. Không chỉ đề cao bản thân mà còn ảnh hưởng tới chính niệm của các đồng tu khác. Phàn nàn là thứ phụ diện, thậm chí là thứ ác. Cách làm chính xác là không dung túng cho niệm đầu này. Không nhận những thứ phụ diện, những thứ ác này, chúng ta ức chế và bài xích chúng, sau đó lập tức tìm xem bản thân có vấn đề gì không, vì sao lại gặp phải phiền phức này. Nếu không tìm được, thì lập tức học pháp, xin sư phụ điểm hóa, bước ra khỏi chốn mê. Một ví dụ khác, khi quảng bá thần vận thời kỳ đầu, số lượng đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại khá ít. Hơn nữa, đa phần đều là những người có học vị và công tác, suy xét vấn đề vô cùng chu đáo. Tôi còn nhớ từ việc chọn dùng người, mỗi bước làm gì, đạt được mục đích gì, đều suy xét và sắp đặt rất tỉ mỉ. Việc quảng bá thần vận như thế nào cũng từng tổ chức rất nhiều cuộc họp đào tạo nhau. Đồng thời, về đặc điểm hành nghề của các nhà hát trong xã hội người thường, mọi người cũng phải suy nghĩ rất nhiều, nhân lực ít nhưng làm rất hiệu quả. Từ sau năm 2012, số lượng đệ tử Đại Pháp Đại Lục tăng nhanh chóng. Hơn nữa, đa phần đều không hiểu tiếng Anh, không có học vị ở nước ngoài. Đương nhiên, do trước kia thiếu nhân lực, mọi người sẽ cho những đồng tu ra hải ngoại tham gia việc quảng bá thần vận. Như vậy, phương hướng quảng bá thần vận từ việc hành sự suy xét chu toàn dần dần chuyển thành ngày càng truy cầu sự oanh oanh, liệt liệt. Có những thành phố mười mấy người, mấy chục người đi treo tờ rơi vào tay nắm cửa từng nhà. Người trong xã hội phương Tây nhìn nhận về bản thân mình như thế nào cũng không để ý. Trong số rất nhiều đệ tử Đại Pháp cũng có ý kiến phản đối, nhưng căn bản họ không nghe, dẫn đến rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Đây chính là việc không suy xét tới người khác, không suy xét tới hậu quả trong văn hóa đảng. Thậm chí chỉ cần tôi cảm thấy cần làm thì làm, dẫu sao cũng là cha chung không ai khóc. Mỗi người đều không phải chịu trách nhiệm về lời nói, hành vi của mình. Như vậy, vô tình sẽ làm tổn hại đến hình tượng của hạng mục. Ví như, trước năm 2012, quả thực là chưa hề nghe thấy một lời oán trách về thần vận của người thường. Nhưng, từ sau khi treo tờ rơi vào tay nắm cửa, thì rất nhiều vấn đề theo nhau kéo tới. Quả thực là quá nhiều, tiếp nhận không hết. Người điều phối cũng không thể kiểm soát, chia sẻ cũng không nghe. Nhưng cũng có thể vì vậy, nên rất nhiều người điều phối trước kia đều từ bỏ vị trí điều phối. 2. Nơi ở của sư phụ. Công tác hậu cần sau cánh gà của thần vận cũng vậy. Thời đầu chỉ có đệ tử đại pháp tại hải ngoại. Mọi người đều tuân thủ quy định, lịch thiệp. Dẫu sư phụ đến, người nào người nấy đều kiên trì tuân thủ làm tốt chức vị của mình, không làm những việc thất lễ. Nhưng khi đệ tử đại pháp bước ra từ đại lục nhiều lên và tham gia vào hạng mục, khiến vài năm gần đây có những hiện tượng chẳng ra sao. Cá nhân tôi nghe được rất nhiều chuyện, nào là vây xung quanh sư phụ tặng quà, tìm sư phụ khắp nơi trong nhà hát, vấn đề cá nhân cũng tùy tiện hỏi sư phụ cách giải quyết, vân vân. Những điều này, đối với một người có tu dưỡng mà nói, quả thực là khiếm nhã. Bởi vì đây đều là những hành vi rác rưởi trong văn hóa đảng, là điều khiến người ta khinh thường nhất. Vì sao sau này lại có nhiều quy định như vậy? Hơn nữa, không nói tới việc thần vận là cứu người, diễn viên mang trên thân trọng trách, thì ngay cả một đoàn biểu diễn của người thường, thì người làm công tác sau cánh gà cũng không thể có chuyện vì tìm một người nổi tiếng nào đó mà dùng các thủ đoạn làm ra này khác sau cánh gà và nhà hát. Đây là hành vi rất tồi tệ trong mắt người thường trong xã hội bình thường. Cách làm chính xác là phải biết nghĩ tới sư phụ, dẫu là trợ sư chính pháp, cứu độ chúng sinh, thì chúng ta làm việc, đầu tiên cũng cần phải nghĩ tới sư phụ. Khi bị những hành vi rác rưởi như vậy dẫn dắt, chúng ta có từng nghĩ xem sư phụ cảm nhận thế nào không? Là một đệ tử đại pháp, nhìn thấy những điều này, tôi cảm thấy rất phiền toái, rất ngại ngùng. Cảm thấy mọi người không phải là không đặt tâm làm tốt thần vận, mà là mang theo văn hóa đảng và nhân tâm, chấp trước mạnh mẽ, làm ra những thứ của con người, khiến tôi thực sự không thể thích ứng. Cho nên tôi nghĩ, mọi người vẫn nên tuân thủ quy tắc như một người bình thường, mới xứng là người tốt cho người thường, sau đó mới nói tới việc làm người tốt hơn nữa, làm người có cảnh giới cao hơn nữa. Bất cứ việc gì cũng đều cần suy xét tới người khác, lo nghĩ cho người khác, mới không bị những lý lẽ sai lệch, ích kỷ như người chẳng vì mình, trời tru đất diệt, tiếp tục thao túng bản thân. Có đệ tử đại pháp xuất ngoại chưa lâu nên không được phép vào cánh gà, nhưng vẫn tìm trăm phương nghìn kế để vào cánh gà cho bằng được. Thậm chí sau khi bị người khác bắt gặp, thì câu đầu tiên lại hỏi, đã nhìn thấy sư phụ chưa? Nhưng mọi người đều không cảm thấy cách làm của mình đã có phần hơi quá. Đây là Mỹ Quốc, một xã hội văn minh, có quy phạm hành vi và yêu cầu lịch sự của những người bình thường. Tôi thấy rằng, những đồng tu nhất quyết đòi vào cánh gà, thì người điều phối cũng nhất quyết không cho họ vào, nên căng thẳng ở điểm này. Trên thực tế, vẫn là do sự ích kỷ và tự ngã quá mạnh gây nên. Cách làm chính xác là phải nỗ lực khiến đầu óc mình được thanh tịnh, lý trí, chủ động bài xích và thanh trừ những vật chất tự tư và tự ngã đó. Hãy nhớ kỹ, biểu diễn thần vận là sư phụ đang cứu người, không được can nhiễu tới sư phụ, không được trực tiếp can nhiễu tới việc sư phụ làm chính sự, đại sự. Còn về hành tung của sư phụ, những đệ tử đại pháp thời kỳ đầu đều biết rằng đây là điều không thể nói. Dẫu sư phụ đã tới hay đi đâu, cũng không được nói. Nhưng sau này, mọi người lại nói rất tùy tiện. Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tăng cường theo dõi hơn, mở rộng việc theo dõi người điều phối, tới việc theo dõi từng học viên. Bởi lẽ, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể rất dễ dàng tìm được thông tin về hành tung của sư phụ thông qua một học viên. Vậy, chẳng phải chúng ta đều trở thành tình báo hành tung của sư phụ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc hay sao? Năm đó, Gilda, một tông đồ đã bán đứng Giê-xu, đã làm ra chuyện gì? Mặc dù những đồng tu đại lục chúng ta chỉ vô tình làm vậy, nhưng hiện nay trong pháp hội, sư phụ đã nhiều lần nhắc tới vấn đề những thiết bị điện tử chính là cái máy nghe lén. Vì sao vẫn không nghe, vẫn không coi trọng? Vậy thì, nếu tùy tiện mang theo điện thoại di động hoặc nói ra hành tung của sư phụ trên điện thoại, thì chúng ta chẳng phải bất cứ lúc nào cũng đang cung cấp thông tin tình báo quan trọng trong mắt Đảng Cộng sản Trung Quốc hay sao? Chúng ta có từng bao giờ nghĩ vì sao sư phụ lại không tới một số nơi hay sao? Chẳng phải đây cũng là một nguyên nhân? Đây chính là chỉ biết nghĩ tới nhân tâm và tình cảm cá nhân, phóng túng chấp trước cá nhân. Những điều này căn bản là hành vi không hề suy xét tới vấn đề an toàn và nhu cầu công việc của sư phụ. Khi chúng ta thực sự coi bản thân là đệ tử Đại Pháp thì sẽ không làm như vậy. Cũng giống như chuyện sát nhân, bạn đều biết rằng như vậy là tạo nghiệp và phạm tội. Ai bảo bạn làm, bạn cũng không làm. Trực tiếp can nhiễu tới việc sư phụ làm chính pháp, chúng ta đều biết rằng làm vậy không đúng, nên khi thanh tỉnh sẽ không một ai làm như vậy. 3. Lôi kéo quan hệ. Lại nói, việc đi cửa sau, lôi kéo quan hệ, đi cửa sau là điều đáng khinh bỉ, nhưng tại Trung Quốc đại lục có thể quả thực đã quá phổ biến. Mọi người đều không ý thức được đó là hành vi không tốt. Ví như, lấy lòng nhau, ai ra, bạn là người điều phối ở đâu, bạn rất lợi hại, thậm chí còn dành nhiều ưu ái hơn cho bạn, vân vân. Đây chính là biểu hiện của việc làm ra những trường hợp ngoại lệ, kéo bè, kéo cánh trong người tu luyện. Mục đích có thể là vì lợi ích của bản thân. Khi họ biết ai đó nổi tiếng, họ sẽ cảm thấy vinh dự và tin rằng họ có thể được lợi ích nào đó trong tương lai. Kỳ thực, vài năm trước khi thần vận mới thành lập, căn bản không có những thứ loạn bát nháo này. Tâm tư của mọi người đều dùng vào việc làm thế nào quảng bá thần vận, làm thế nào cứu được nhiều người hơn nữa. Sau này, sách lược quảng bá thần vận về cơ bản đã thành hình, các đồng tu tham dự cũng dần ít đi. Ngược lại, mọi người lại móc nối quan hệ với nhau. Đúng vậy, một vài vị điều phối thực hiện rất tốt, nhưng đệ tử Đại Pháp tại địa phương đó kỳ thực đều đang phát huy tác dụng rất nhiều, rất tốt của mình trong đó. Tất cả những điều này lẽ nào đều được quy thành công lao của người điều phối hay sao? Còn những an bài của sư phụ tại không gian khác, còn sự trợ giúp của thần thì sao? Những điều này hết thảy đều quy về công lao của người điều phối hay sao? Vậy, vì sao có người không biết tốt xấu mà tán dương người điều phối? Đây chẳng phải là hai mặt cực đoan trái ngược nhau của cùng một chấp trước khi hạ thấp, đả kích và đố kỵ người điều phối hay sao? Do làm hạng mục, rất nhiều đồng tu đều quen biết các đồng tu mà trước đây mình không thể tiếp xúc, vốn là thánh duyên, là pháp duyên, vì sao không trân quý? Mọi người đều đang cứu người, ngược lại, bản thân lại dùng nhân tâm phá hoại hoàn cảnh của đệ tử Đại Pháp. Kỳ thực, khi bạn cố ý lôi kéo một vài đồng tu, đồng thời cũng đang khiến càng nhiều người hơn phản cảm với bạn, bởi vì bạn đang làm điều bất chính, gia cường cho thế lực bất chính. Mối quan hệ nhân duyên giữa các đồng tu kỳ thực cũng rất phức tạp. Vì lôi kéo những người có địa vị cao trên bề mặt mà có lỗi với sư phụ hoặc có lỗi với những đệ tử Đại Pháp ở tầng thứ cao hơn, phải chăng cái được chẳng bù nổi cho cái mất? Đây kỳ thực là tâm danh lợi của bản thân gây nên. Trong các đệ tử Đại Pháp đã khởi tác dụng phá hoại, làm loạn an bài của sư phụ. Kỳ thực, giữa đồng tu với nhau nên giúp đỡ lẫn nhau, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. 3. Bài xích và bàn tán sau lưng. Còn một biểu hiện văn hóa đảng khác là hạ thấp và bài xích sau lưng những đệ tử Đại Pháp phát huy tác dụng lớn. Tôi đã chứng kiến những sự việc như thế này, tức là ai phó xuất nhiều, ngược lại lại trở thành đối tượng bị mọi người công kích. Bới lông, tìm vết, đặt điều, nói xấu sau lưng, có cảm giác như nhất định phải đẩy người này ra mới xong chuyện. Có khu vực, quả thực không có những người xuất sắc lắm, hạng mục cũng làm không tốt, kỳ thực đa phần đều là bị những chuyện như thế này làm lỡ dở. Vừa gặp mặt, không phải là lắng nghe người khác biểu đạt một cách thiện ý, muốn làm tốt điều gì đó, mà câu nào cũng oán trách, bình luận khắp nơi về những đệ tử Đại Pháp phó xuất nhiều. Người khác đang tranh thủ từng phút từng giây để cứu người, phó xuất để sư phụ chính pháp, vậy mà bản thân từng phút từng giây lại dùng quan niệm của văn hóa đảng, lòng dạ ích kỷ, hẹp hòi và tâm thái tự phụ và những thói quen bất lương dưỡng thành trong cái nồi cơm lớn của chủ nghĩa xã hội để đo lường người khác, phán xét người khác, sau đó lại quay ngược lại bình luận, thêu dệt, hạ thấp họ. Kỳ thực, đây chẳng phải là biểu hiện bị ô nhiễm một cách vô thức bởi hành vi lưu manh của Đảng hay sao? Những tư tưởng, lời nói, hành vi này không những giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc trà đạp những đệ tử Đại Pháp tinh tấn, mà còn đang giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc trà đạp bản thân. Bản thân mình chẳng phải cũng là đệ tử Đại Pháp hay sao? Sao lại có thể có những hành vi thấp hèn, tồi tệ như vậy? Chắc chắn là không nên có, lại càng không muốn tự nguyện coi những thói quen tăng cường cái xấu này thành bản thân mình mà bảo hộ và gia cường nó. Kỳ thực, tôi phát hiện ra rằng con người trong văn hóa của xã hội phương Tây bình thường đều mong muốn điều tốt cho người khác, nói những lời hay về người khác. Họ đều tránh đề cao bản thân, hạ thấp người khác, cho rằng làm vậy là hành vi không có tu dưỡng, không có đạo đức. Họ đối đãi với người khác đều rất ôn hòa, lương thiện, nhưng tư tưởng đấu tranh trong văn hóa Đảng khiến trong các đệ tử Đại Pháp cũng xuất hiện những cảnh ô yên chướng khí. Thường là nhìn người khác không thuận mắt, cứ phải nói vài câu, thậm chí những đồng tu làm càng nhiều, càng bị người khác đố kỵ, hạ thấp. Vì những việc nhỏ trong cuộc sống, một câu nói năng chẳng chu toàn, hay bất cứ việc gì cũng đều trở thành lý do để người khác bài xích, đả kích. Cuối cùng thì đệ tử Đại Pháp làm được tốt, dụng tâm cứu người, ngược lại lại bị đa số người khác đả kích bên ngoài. 4. Lời kết. Đương nhiên, văn hóa Đảng trong đệ tử Đại Pháp không chỉ có vậy. Đây là những điều tôi nhìn thấy khá nhiều, viết ra để nhắc nhở mà thôi. Những đồng tu từ đại lục ra hải ngoại, dẫu thời gian sớm hay muộn, khi chúng ta có thể nghiêm túc nhận rõ hiện tượng này, bài xích và thanh lý ngôn hành cùng tư tưởng văn hóa Đảng trong bản thân một cách có ý thức, chúng ta mới có thể đồng hóa với Pháp tốt hơn, mới có thể triển hiện ra cảnh giới và ngôn hành cần có của một đệ tử Đại Pháp chân chính. Trên đây là chút nhận thức cá nhân, những chỗ thiếu sót mong được từ bi chỉ giúp và cải chính. Bài chia sẻ thứ hai, giao lưu với các đồng tu đại lục ở hải ngoại, bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Mỹ. Sư phụ đã nhắc nhở về hành vi của đồng tu đại lục khi đến hải ngoại trong hai lần giảng Pháp liên tiếp. Tại Pháp hội New York năm nay, sư phụ giảng: cho nên, người mà mang theo rất nhiều thói quen sống và phương thức hành vi dưỡng thành ở Trung Quốc đại lục, thì ở xã hội quốc tế, ắt phải tu sửa, cải biến bản thân một chút. Tôi giảng điều này là vì hiện giờ học viên đến từ Trung Quốc đại lục càng ngày càng nhiều, vượt qua con số đệ tử Đại Pháp vốn ở xã hội quốc tế, thậm chí đã thành chủ thể rồi. Vậy thì chư vị càng nên phải chú ý những điều này. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019. Tôi là đệ tử Đại Pháp sinh ra và lớn lên ở đại lục, ra nước ngoài du học sau khi trưởng thành. Hiện nay, tôi đang công tác tại một công ty của người thường ở Mỹ Quốc. Phần lớn những người xung quanh tôi đều là người Mỹ. Tôi muốn thông qua những kinh nghiệm của bản thân mình, coi như phao chuyên dẫn ngọc, quăng viên gạch đi mà dẫn viên ngọc về, để cùng giao lưu chia sẻ với các đồng tu, thảo luận về một số hành vi và cách làm không thích đáng ở hải ngoại, cũng như làm thế nào để có thể hành xử tốt hơn và chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp trong cuộc sống thường ngày, cũng như khi tham gia vào các hoạt động tại những nơi công cộng ở hải ngoại. 1. Lễ nghĩa cơ bản. Khi tiếp xúc với người Tây Phương và quan sát những hành vi lễ nghĩa của họ, tôi ý thức được một điểm lớn nhất về một số thói quen và hành vi vô ý dưỡng thành ở Trung Quốc đại lục là một loại tự tư, không chú ý đến biểu hiện của người khác. Ở xã hội phương Tây, tuy rằng có lúc lễ nghĩa của người Tây Phương chỉ là những thứ trên bề mặt, nhưng là một người tu luyện, kỳ thực chúng ta có thể làm được đến mức phát tự nội tâm và chú trọng đến tiểu tiết hơn. Đối với người tu luyện mà nói, những thứ lễ nghĩa này kỳ thực cũng thể hiện ra tâm tính vị tha trong tu luyện của chúng ta, đồng thời cũng là chúng ta đang viên dung Pháp ở tầng người thường này. Tôi xin đưa ra ví dụ như sau. Người Tây Phương không thích tiếp xúc cơ thể với người lạ, kỳ thực đây cũng là thể hiện sự tôn trọng người khác. Cho nên, ở những nơi công cộng khá chật hẹp, đông đúc, nếu bạn muốn đi vượt lên trước người đang đi kế bên, thì bạn có thể sẽ va chạm vào người ta. Lúc này, người Tây Phương thường hay nói, excuse me, xin lỗi, để đánh động sự chú ý của đối phương rằng mình đang xin đường. Khi đối phương nghe thấy lời này, thì họ cũng sẵn sàng nhường đường cho bạn đi qua. Tôi từng tham gia vào cuộc diễu hành vào lúc chuẩn bị trước khi xuất phát. Đúng lúc tôi đang đứng trong hàng ngũ bận bịu nhắn tin với đồng tu, đột nhiên từ phía sau có hai bàn tay nắm lấy bắp tay tôi và đẩy tôi sang một bên để chừa chỗ cho anh ta đi qua. Ở xã hội phương Tây, hành động đột nhiên chạm vào thân thể của một người lạ mà không hề có dấu hiệu báo trước như thế này là hết sức bất lịch sự. Hơn nữa, nó sẽ khiến người khác không lý giải được bạn. Có lúc, tôi cũng quan sát thấy, có một số người Hoa hễ nhìn thấy có chút khoảng trống giữa người đang đi trên đường, nhắm chừng có thể lách người qua được, thì họ bèn khom lưng, uốn người, luồn lách đi qua cho bằng được. Kỳ thực, hành động như vậy không nhã nhặn chút nào. Vào thời xưa, Trung Quốc được coi là lễ nghi chi bang. Rất nhiều người nho nhã và người có giai tầng trong xã hội thông thường sẽ không làm ra những việc khiếm nhã như vậy. Tôi từng gặp qua một số đồng tu nói chuyện to tiếng ở những nơi công cộng. Kỳ thực có thể thấy là họ không ý thức ra chỗ này. Người Tây Phương thông thường không nói chuyện lớn tiếng ở nơi công cộng. Ngày trước, tôi đi cùng một đồng tu người Anh đến từng cửa nhà để treo tập sách giới thiệu về Sơn Duyên. Khi chúng tôi làm xong việc, đồng tu người Anh muốn gọi tôi lên xe đang đỗ ở phía bên kia đường. Vị đồng tu này không hề gọi lớn tên tôi, mà anh ấy đứng ở bên đường, kiên nhẫn vẫy tay thu hút sự chú ý của tôi. Lúc đó, trong nháy mắt tôi liền ý thức ra những hành vi dưỡng thành ở đại lục quá là không biết suy xét đến hình tượng của bản thân, chứ chưa nói đến việc chú ý cảm nhận của người khác. Một số người Hoa thường hay nói chuyện điện thoại to tiếng hoặc là thích bật loa ngoài nghe nhạc ở nơi công cộng. Nếu chúng ta thử quan sát một chút người Tây Phương lúc thưởng thức âm nhạc hay nói chuyện điện thoại ở nơi công cộng, thông thường họ sẽ không sử dụng loa ngoài, họ sẽ cắm tai nghe vào để tránh làm phiền người khác. Còn có một số tiểu tiết nữa, thuận tiện tôi cũng xin nêu ra ở đây. Lúc người Tây Phương mở cửa, trước khi rời đi, họ đều nhìn xem phía sau có người nào đang đi tới hay không. Nếu như có người đang đi tới, thì thông thường người đi trước sẽ giữ cửa chờ cho người phía sau đi ra trước. Sư phụ cũng từng giảng trong các bài giảng pháp về hành vi đóng sầm cửa trước mặt người khác là hết sức bất lịch sự. Người Tây Phương rất quan tâm đến những người già yếu và tàn tật. Ở những chỗ đóng mở cửa, thang máy, lên xuống cầu thang và lúc xếp hàng, nếu như nhìn thấy có người già yếu và tàn tật, thì họ thường đặc biệt quan tâm đến những người này. Thế nhưng, có một số người Hoa làm việc tâm tình nóng nảy, xếp hàng hay đóng mở cửa, làm gì cũng làm cho lẹ mà không chú ý đến những người ở xung quanh mình. Sư phụ giảng, ngoài ra, những người mà chư vị ngẫu nhiên gặp, những người gặp trong cuộc sống, những người gặp trong công tác, với những người ấy, chư vị cần giảng chân tướng cho họ. Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua, không kịp nói chuyện, thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ. Không được lạc mất những ai đáng được độ, càng không được lạc mất người có duyên. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003. Tôi nhận ra những chỗ tiểu tiết bình thường ở nơi công cộng kỳ thực cũng triển hiện ra cảnh giới vị tha của đệ tử Đại Pháp. Ngay cả khi không có cơ hội để nói chuyện và giảng chân tướng, nhưng ít nhất chúng ta cũng cần lưu lại một số ảnh hưởng về mặt thiện cho xã hội này. Khi hắt hơi hay ho ở nơi công cộng, tốt nhất là chúng ta nên lấy tay che miệng lại. Hành động này có thể tránh làm văng nước bọt và nước mũi lung tung. Hơn nữa, trong những tình huống này, kể cả những lúc nấc cụt, người Tây Phương cũng thường hay nói excuse me, tôi xin lỗi, để biểu đạt tâm ý xin thứ lỗi của mình. 2. Học cách nói cảm ơn và hỏi xin người khác. Có một lần tôi đi ăn cùng với đồng nghiệp, lúc ra khỏi nhà hàng sau khi dùng bữa xong, anh bạn đồng nghiệp của tôi rất lịch thiệp giữ cửa cho một phụ nữ người Hoa đang vội vã đi tới. Người phụ nữ này vội vàng đi lướt qua chúng tôi và ngó lơ người đồng nghiệp đang giữ cửa cho cô ấy. Cô ấy không hề nói một lời cảm ơn nào. Anh bạn đồng nghiệp bèn tức giận nói, người Trung Quốc các bạn chẳng bao giờ biết nói cảm ơn sao? Kỳ thực, trong cuộc sống hàng ngày, người Tây Phương lúc nào cũng nói câu cảm ơn trên cửa miệng. Lúc người khác giúp đỡ mình việc gì, họ không chỉ là nói cảm ơn, mà còn nói là I really appreciate. Ý tứ của câu này là tôi thật sự rất cảm kích bạn. Ở xã hội phương Tây, có ngày lễ tạ ơn, còn ở chỗ tôi làm có tuần lễ cảm ơn nhân viên. Ở những nơi xã hội khá tốt, mối quan hệ giữa người với người thường rất thân thiện với nhau. Hơn nữa, họ còn giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời cũng tỏ lòng biết ơn với nhau, chứ không giống như ở xã hội Trung Quốc đại lục. Mọi người đề phòng lẫn nhau, xem việc người khác giúp đỡ mình là chuyện cần phải làm, thậm chí là nghi ngờ người khác đang lừa mình. Cho nên, trong cuộc sống hàng ngày, nếu bạn gặp người nào giúp đỡ mình thì đừng ngại biểu đạt lòng biết ơn đối với họ. Lúc tôi vừa mới ra nước ngoài, có một đồng tu đã từng dạy tôi về việc trả lời câu hỏi của đối phương. Ví dụ, như khi có người hỏi bạn có cần uống nước hay không? Nếu cần, thì bạn hãy trả lời là Yes, please. Vâng, cho tôi xin một cốc nước. Nếu như bạn không cần, thì có thể nói là I'm okay, thank you. Cảm ơn bạn, tôi không cần dùng nước. Kỳ thực, ở đây cũng thể hiện ra một điều. Người Tây Phương lúc nói chuyện sẽ thể hiện sự cảm kích ra bên ngoài. Mặt khác, lúc họ từ chối người khác thì rất hiếm khi trực tiếp nói một cách cứng nhắc là No, tôi không cần. Bởi vì nói như vậy sẽ lập tức đẩy người ta ra xa. Thay vào đó, họ sẽ nói một cách khéo léo để tránh làm tổn thương người khác như Xin cảm ơn, tôi ổn, tôi không cần uống nước. 3. Ngữ khí nói chuyện. Trong quá trình luyện tập cách nói chuyện và giao tiếp với người Tây Phương, tôi còn nhận ra điểm khác biệt rất lớn nữa là cách người đại lục nói chuyện thường mang theo khẩu khí ra lệnh cho người khác. Kỳ thực, trong cách nói chuyện này ẩn chứa thái độ mang tính cưỡng chế và chất vấn người khác. Ví dụ như, rất nhiều người lúc mới bắt đầu nói tiếng Anh không ý thức được sự khác nhau trong loại ngữ khí này. Ví như, khi gọi món ở nhà hàng, những người không biết cách diễn đạt sẽ nói là cho tôi món này, cho tôi nước uống, vân vân. Thế nhưng, người Tây Phương thông thường khi hỏi người khác cần thứ gì đó thì họ sẽ nói là bạn có thể mang cho tôi cái này không? Bạn có thể cho tôi một cốc nước không? Hơn nữa, họ còn thêm chữ please, làm ơn vào lời nói của mình. Và đây là lối biểu đạt khá khách khí. Khi tôi nhận ra sự khác biệt giữa hai phương thức biểu đạt này, thì tôi cũng ý thức ra chủng, cao cao, tự đại và lối tư duy mệnh lệnh người khác bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng ẩn sâu trong tư tưởng của mình. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao một số người Hoa không biết nói cảm ơn và cách họ nói chuyện tỏ ra hết sức gắt gỏng. Trong công tác, nếu gặp phải những việc tôi không chú ý, động chạm đến anh bạn đồng nghiệp, thì anh ấy sẽ khéo léo lựa lời nói chuyện với tôi. Cách nói chuyện của người Tây Phương rất khác với những người ở đại lục. Bản thân tôi, khi nhìn thấy vấn đề của người khác, tôi sẽ thẳng thắn chỉ ra là bạn có chỗ này chưa đúng, bạn nên làm tốt và sửa cho đúng chỗ kia. Nhưng khi anh bạn đồng nghiệp chỉ ra vấn đề cho tôi, trước hết anh ấy sẽ khen ngợi ưu điểm của tôi, sau đó khéo léo chỉ ra từ đây về sau tôi nên chú ý hơn về chỗ nào đó, làm cho nó tốt hơn. Cách nói chuyện như vậy không chỉ không làm tổn thương đối phương, mà còn mang theo tâm thái khích lệ, hy vọng đối phương sẽ làm tốt hơn, chứ không phải như kiểu một gậy đập triệt để. Cách nói chuyện uyển chuyển như vậy thường mang lại hiệu quả càng tốt hơn nữa. 4. Người Tây Phương đơn thuần nhưng không ngốc. Trong pháp hội năm nay, sư phụ giảng, đừng coi người xã hội quốc tế là rất đơn giản. Họ tuy là tư tưởng rất đơn giản, nhưng chính vì tư tưởng càng đơn giản càng minh bạch, họ nhìn vấn đề càng thấu triệt. Họ chỉ là không biểu đạt thế này, chỉ là không nói thế kia, chứ trong tâm thì hết sức rõ ràng. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2019. Lúc giao tiếp với người Tây Phương, tôi thể nghiệm được mấy điều như sau. Một số người Hoa có thể cho rằng những nguyên tắc đặt ra ở xã hội phương Tây có nhiều khe hở, tồn tại rất nhiều lỗ hổng có thể dùi vào, thậm chí cho rằng người phương Tây quá ngốc. Kỳ thực là do tư tưởng của bản thân mình quá phức tạp, toàn nghĩ đến chỗ lợi ích nhỏ nhoi và kiếm chỗ để luồn lách. Tôi xin kể một câu chuyện thế này. Trước đây tôi có mua một món đồ mỹ phẩm dạng chất lỏng. Sau này mới nghĩ ra là mình dùng không hết, nên mới mang nó đến chỗ bán để trả lại. Trên đường đi tôi bèn nghĩ, món đồ mỹ phẩm này là chất lỏng. Dù mình có sử dụng qua hay chưa, thì người bán hàng cũng không phát hiện ra. Lúc trả hàng, tôi còn cố ý giải thích với người bán hàng rằng mình thật sự chưa từng dùng qua lần nào. Thế nhưng, người bán hàng kia không hề xem qua sản phẩm đã dùng hay chưa, mà anh ấy lập tức hoàn lại tiền cho tôi. Lúc đó, tôi mới nhận ra nhiều quy tắc đặt ở xã hội phương Tây là dựa trên nền tảng tín nhiệm giữa con người với nhau. Nếu như bạn muốn luồn lách, thì có thể luồn lách qua được. Nhưng, bản thân là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta đều biết rõ điều chúng ta đánh mất là gì. Hơn nữa, có lẽ lúc chúng ta chiếm được một chút lợi ích nhỏ nhoi thì vẫn chưa thấy vấn đề gì, nhưng về sau nó sẽ mang đến phiền phức lớn hơn. Những người Tây Phương mà tôi từng tiếp xúc trong công tác giúp tôi hiểu ra là họ không ngốc. Có một số người Tây Phương nhìn vào đôi mắt to tròn của họ trông như rất đơn thuần, nhưng kỳ thực sư phụ đã dạy chúng ta càng gần với chân thiện nhẫn càng có thể câu thông với đặc tính của vũ trụ. Tôi quan sát thấy một số người Tây Phương có trực giác hết sức chuẩn xác. Có lúc họ tiếp xúc với bạn, dường như họ biết rõ bạn đang nghĩ gì, bởi vì không có nhiều tư tưởng phức tạp, cho nên họ có thể trực tiếp cảm nhận được bạn có đang căng thẳng hay không, bạn đang vui hay buồn, bạn muốn biểu đạt điều gì, bạn có đang định lừa gạt họ hay không, vân vân. Khi tôi hiểu được chỗ này, thì cũng lập tức nhận ra bản thân mình nhất định phải tu luyện cho tốt hơn nữa, cần phải phản bổn quy chân, tu bỏ những tư tưởng phức tạp dưỡng thành ở đại lục kia mới được. 5. Làm việc một cách bình hòa, không cầu thành công mau lẹ. Sư phụ giảng, rất nhiều người sau khi ra khỏi Trung Quốc đại lục, đến xã hội quốc tế thì thấy người ta sao mà đơn giản thế, nói chuyện, thậm chí làm các việc đều phi thường bình hòa. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2019. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến một vị đồng nghiệp gặp phải vụ việc tranh giành lợi ích mà dám nói dối trắng trợn. Người kia nói rằng món giao dịch này nên được tính cho bà ấy. Lúc nhìn thấy người đồng nghiệp bị chiếm mất lợi ích xử lý mâu thuẫn này, tôi thấy anh ấy cũng tức giận, nhưng không phải xấu xa đến mức nổi giận đùng đùng mắng chửi người khác, mà là cố gắng hết sức kiềm chế tính khí nóng nảy của mình. Anh ấy cũng không giống như quả bom vừa đụng vào liền nổ tung, bộc phát không màng đến những người xung quanh. Sau khi điều chỉnh cảm xúc của bản thân, anh ấy vẫn cố gắng tiếp tục liên lạc với đối phương. Nếu như phát hiện đối phương không có động tĩnh gì, thì anh ấy cũng đành chấp nhận hiện thực này. Kỳ thực, nhiều lần gặp phải mâu thuẫn, tôi liền phát hỏa chẳng màng đến những người xung quanh. Có lúc còn cảm thấy như mình đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Tôi thấy mình vô cùng oán giận. Nếu so với đồng nghiệp của tôi về phương diện này, quả thật là tôi còn thua xa người thường. Hơn nữa, dưới ảnh hưởng của văn hóa đảng, mâu thuẫn sẽ bị phóng to trong tư tưởng, biến thành hết sức khôn khéo. Có những lúc, sự tình hết sức nhỏ nhặt cũng bị phóng đại đến mức cực đoan. Người Tây Phương khi xử lý mâu thuẫn, họ cố gắng làm cho nó giảm bớt đi, cũng có khi dùng đến phương thức hết sức hài hước để hóa giải mâu thuẫn. Về sau này, tôi dần dần điều chỉnh tâm thái của mình. Tôi phát hiện ra, người càng có hàm dưỡng sẽ càng không hiển lộ tính tình nóng nảy của mình, mà họ càng biết điều chỉnh tâm thái của bản thân cho phù hợp. Đồng thời, tôi cần phải mở rộng tấm lòng của mình, không thể giữ những thứ của văn hóa đảng như bụng dạ hẹp hòi, ỷ mình có lý mà chèn ép người khác. Sư phụ giảng, mọi người thử nghĩ xem, những người cao tuổi và người có văn hóa ở nơi người thường cũng giảng về hàm dưỡng như thế, không so đo với người khác. Huống nữa là người luyện công, như vậy đâu phải là nhu nhược. Tôi nói đó là thể hiện của tâm đại nhẫn, là thể hiện của ý chí kiên cường. Chỉ người luyện công mới có thể có tâm đại nhẫn như vậy. Trích, chuyển pháp luân. Tình huống loại này cũng xảy ra xung quanh tôi, giống như lúc đồng tu đại lục tiếp xúc với đồng tu Đài Loan. Đồng tu Đài Loan đã nổi giận, nhưng đồng tu đại lục lại không có chút cảm giác gì. Có lúc nóng giận, tôi muốn trút hết những lời trong lòng, trong tâm nghĩ là trút hết sầu não, mắng chửi đối phương một trận mới xong. Kỳ thực, là một người tu luyện, tôi chưa làm được cả cái nhẫn cơ bản nhất, tâm thái vẫn còn khá cực đoan. Tôi thể ngộ về chủng tâm thái không bình hòa này như sau. Dưới hoàn cảnh áp lực cao và bất ổn kia ở đại lục, tâm thái của con người trở nên căng thẳng tột độ, không thể thả lỏng và bình tĩnh. Mỗi ngày, lúc nào cũng bận rộn, tíu tít, không có ngơi nghỉ, không biết tĩnh tâm xuống để nghĩ về chuyện tu luyện, nhân sinh, chiêm nghiệm về bản thân mình, cũng như cảm thụ về hoàn cảnh xung quanh. Trong tâm, đầu đầu cũng là trạng thái căng thẳng, khi đụng phải bất cứ tình huống nào không thuận lợi thì rất dễ bùng nổ. Bất quá, đây cũng chỉ là những thể ngộ của bản thân tôi. Có lẽ, những người khác nhau còn tồn tại nhân tố ở các phương diện khác nhau. Lúc tôi vừa mới đi làm, tâm thái mong cầu thành công nhanh đến cũng khá là nổi bật. Lúc mới bắt đầu công việc, kỹ năng gì cũng phải học lại từ đầu. Suốt ngày trong đầu tôi cứ nghĩ khi nào mình mới có thể thành thạo những thứ này, khi nào sự nghiệp của mình mới có khởi sắc. Hàng ngày, tôi không đặt tâm vào việc làm thế nào để học kỹ năng, mà chỉ toàn lo lắng vô duyên, vô cớ về việc mình cần phải học tập kỹ năng làm việc. Bỗng dưng, vào một ngày nọ, tôi nhận ra vấn đề này thì tôi mới biết dừng lại và thật sự đặt tâm vào việc học tập trình tự làm việc, cũng như quan tâm chú ý đến những chỗ tiểu tiết. Mỗi lần trong não xuất hiện niệm đầu này thì tôi liền nhắc nhở bản thân mình không thể mong cầu thành công nhanh đến. Kỳ thực, mỗi lần xuất hiện vấn đề, bản thân phạm sai sót hay gặp phải những vấn đề không hiểu được, tôi sẽ rất nhụt chí, mất đi dũng khí và tín tâm. Nhưng anh bạn đồng nghiệp thường hay dùng tư duy kiểu Mỹ để khích lệ tôi. Anh ấy nói rằng, đây là quá trình học tập, lần sau bạn sẽ biết làm thôi. Kể từ sau khi học được kiểu tư duy này từ anh ấy, tôi không còn phí thời gian tự ngồi đó trách mình. Tôi dần dần tiến bộ hơn, ngày càng trở nên chín chắn, trưởng thành và thuần thục. Nếu như giữ lấy tâm thái bình hòa, tích lũy dần dần và thể nghiệm kỹ càng về quá trình này, kỳ thực tôi đã có được những thu hoạch vô cùng to lớn. Hiện nay, lúc đã đạt được một số thành quả thu hoạch trong công tác, tôi phục vụ khách hàng càng ngày càng tốt, nghiệp vụ càng lúc càng điêu luyện, sự nghiệp dường như càng làm càng tốt hơn, quả là giống như sư phụ giảng, vô cầu nhi tự đắc. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Sydney 1996. 6. Công tác là một phần của cuộc sống. Sư phụ giảng, có người nói rằng người Trung Quốc làm không được doanh nghiệp lớn. Tôi bảo mọi người này, người của xã hội quốc tế, tâm thái họ làm kinh doanh là thế nào? Họ làm kinh doanh dù nhỏ hay lớn, họ đều đặt nó thành một bộ phận cuộc sống của chính họ. Họ là tận tâm tận lực làm nó cho tốt, sẽ làm cho nó được rất lâu dài. Loại tâm thái này sẽ khiến thái độ công tác, chất lượng sản phẩm rất là tốt. Rất nhiều người Trung Quốc đại lục cứ là muốn phát tài sau một đêm, làm việc không có tính toán lâu dài. Người của các nước khác không suy nghĩ thế. Kinh doanh ấy là công tác, là cuộc đời của bản thân họ. Chỉ nghĩ đạt hồi báo bình thường, họ là có lối nghĩ như thế. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2015. Trong hoàn cảnh công tác, tôi học được từ anh bạn đồng nghiệp tâm thái thuận theo tự nhiên, dù làm việc có thành công hay không. Đối với bản thân chúng tôi mà nói, đương nhiên về mặt kỹ năng chuyên nghiệp thì cần phải càng làm càng tốt. Nhưng do công ty và sản phẩm có một số hạn chế không thể thỏa mãn yêu cầu của từng khách hàng, cho nên không thể thành công ở một số việc do những mặt hạn chế này. Chúng tôi cũng không giống như một số doanh nghiệp hay nói những lời hoa mỹ, tính toán khôn khéo, ép buộc mình phải làm cho bằng được những giao dịch này. Nếu phát hiện ra có giao dịch làm chưa được, thì chúng tôi thường tiếc nuối nói lời xin lỗi với khách hàng. Mong rằng công ty chúng tôi từ đây về sau sẽ có cải thiện về phương diện này. Đồng thời cũng giải thích với khách hàng hiện nay công ty chúng tôi vẫn chưa có dịch vụ này. Nếu về sau công ty có cung cấp loại dịch vụ này thì chúng tôi sẽ lập tức gửi thông báo đến quý khách. Chúng tôi cứ làm từng chút như vậy, chờ cho đến lúc khách hàng cần đến chúng tôi. Khách hàng đã có ấn tượng rất tốt về dịch vụ trước đây của chúng tôi, nên tự nhiên họ sẽ quay lại tìm chúng tôi làm cho họ. 7. Tâm tật đố. So đo, khoe khoang, phù phiếm là những thứ hết sức phổ biến ở đại lục ngày nay. Nếu đào sâu thêm một chút, thì đằng sau chúng chính là tâm tật đố. Ở xã hội phương Tây, rất ít người đi tìm hiểu xem người kia lái xe gì, mặc quần áo hiệu gì, con cái đi học trường nào, mua túi sách, đồ mỹ phẩm tốn bao nhiêu tiền, vân vân. Mọi người thường hay trò chuyện với nhau nhiều hơn về kinh nghiệm trong cuộc sống, những nơi mình đã đi qua, những điều nghe thấy, nhìn thấy, cũng như những câu chuyện thú vị giữa các thành viên trong nhà, vân vân. Sư phụ giảng, loại xã hội tự nhiên này, mọi người đều có trạng thái sinh tồn bình thường giống nhau, là có một tấm lòng cởi mở, an hòa, sống thiện và rất ít phòng hờ người khác. Đó là bình thường. Người Trung Quốc trước khi có tà đảng cũng là như thế. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế New York năm 2009. Lúc ban đầu, làm công tác ở xã hội phương Tây, tôi có chút lo lắng về việc bản thân mình không rành tiếng Anh, năng lực không đủ nên không thể cạnh tranh với các đồng nghiệp người bản xứ. Trong quá trình tiếp xúc với nhau nhiều hơn, sự khích lệ của các bạn đồng nghiệp giúp tôi tự tin hơn hẳn. Mặc dù chúng tôi cùng làm lĩnh vực bán hàng, cũng có một số cạnh tranh về thành tích bán hàng, nhưng các bạn đồng nghiệp không hề bùn xỉn. Họ truyền hết những kỹ năng của mình cho tôi. Nhờ vậy, tôi đã phá bỏ được chủng quan niệm, giấu nghề cho riêng mình. Đồng nghiệp của tôi chia sẻ hết những kỹ năng tốt cho chúng tôi, tạo nên bầu không khí hết sức tốt đẹp trong hoàn cảnh công tác của chúng tôi. Lúc người mới vào công ty cần sự giúp đỡ, tôi cũng học tập các bạn đồng nghiệp, giúp đỡ người ta hết sức mình. Sau khi người mới nắm được một số kỹ năng, họ cũng tích cực phản hồi với tôi, khiến cho sự hợp tác trong toàn bộ công ty chúng tôi càng thêm suôn sẻ. Sau khi tôi gặt hái được một số thành tích, anh bạn đồng nghiệp thật sự cảm thấy vui mừng cho tôi. Sau này trong một lần nói chuyện với nhau, anh ấy đã nhắc đến kỳ thi chứng chỉ ban đầu lúc tôi mới vào nhận việc. Anh ấy biết rằng tôi đã vượt qua một kỳ thi khó như vậy thì anh ấy cảm thấy rất tự hào vì tôi. Lúc đầu mới vào làm việc, tiếng Anh của tôi hết sức không tốt, nhưng điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là anh bạn đồng nghiệp nhìn thấy quan điểm của tôi không giống như kiểu tư duy quán tính của người Hoa. Anh ấy nhìn thấy khuyết điểm cũng như sở trường và sở đoản của tôi. Anh ấy bảo, ở đây chỉ có bạn biết nói tiếng Trung, cho nên thị trường nhiều người Hoa như thế này hoàn toàn là cơ hội dành cho bạn. Tính cách của bạn rất tốt, cho nên tôi khẳng định là bạn có thể xây dựng mối quan hệ rất tốt với khách hàng, vân vân. Thời gian sống ở xã hội phương Tây càng lâu, tôi càng ý thức được tâm tật đố ở bản thân mình. Khi nhìn nhận một người, tôi vẫn luôn nhìn vào khuyết điểm của đối phương mà bỏ qua ưu điểm của họ. Lúc nhìn vào khuyết điểm của người ta, tôi lại muốn một gậy đập cho triệt để. Dường như người này từ đây về sau không còn thuốc chữa nữa. Lúc xảy ra vấn đề, tôi vẫn luôn phàn nàn rằng thế nào mà lại xảy ra chuyện này, chứ tôi không dùng tâm thái tích cực để đối diện với nó và nhanh chóng giải quyết vấn đề. Sau khi đào sâu xuống, tôi thấy nhân tố vị tư và oán hận phía sau tâm tật đố. Chúng khiến cho bụng dạ người ta trở nên hẹp hòi, tư duy cũng không thể mở rộng, khoáng đạt. Giống như anh bạn đồng nghiệp của tôi, không so đo tính toán với người khác, nên có thể nắm vững các kỹ năng, tấm lòng rộng rãi. Thế mà những điều thu hoạch được luôn nhiều hơn nỗ lực mình đã bỏ ra. Tôi muốn mượn cơ hội này để có thể giao lưu nhiều hơn với các đồng tu về phương diện tu luyện của chúng ta. Trong cuộc sống và công tác ở xã hội phương Tây, chúng ta cần phải đề cao, chia sẻ về những vấn đề cần chú ý để có thể duy hộ tốt hơn nữa hoàn cảnh tu luyện của chúng ta. Đồng thời, cũng có thể làm được yêu cầu của sư phụ đối với chúng ta, cứu độ nhiều người hơn trên toàn thế giới. Bài viết có chỗ nào chưa đúng, kính mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ 3, đề nghị giới trí thức và đồng tu trẻ tuổi nên đọc quyển Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2020, Minh Huệ Net đã đăng tải toàn bộ loạt bài xã luận Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta của ban biên tập Kiểu Bình trên thời báo Epoch Times. Chúng ta cần phải đọc quyển sách này thật kỹ. 1. An bài của binh đoàn ma quỷ phân thành hai ngã rẽ, hội tụ với nhau ở xã hội Trung Quốc hôm nay. kể từ khi Marx xuất hiện trên vũ đài lịch sử nhân loại lúc ban đầu, binh đoàn tá linh cộng sản đã phân thành hai ngã rẽ. Một ngã là Lenin, ông ta đã phát động cuộc cách mạng tháng 10 Nga, sử dụng bạo lực phá hủy truyền thống, bạo lực cai trị quốc gia cộng sản. Một ngã khác là thứ chủ nghĩa cộng sản theo dạng thức tiến triển từng bước, sử dụng phương thức thâm nhập toàn diện vào nền chính trị, văn hóa, văn học, nghệ thuật, giáo dục, truyền thông, giải trí đại chúng, v.v. của phương Tây, lật đổ tín ngưỡng truyền thống và đạo đức truyền thống, biến dị nhân loại, quốc gia chủ nghĩa tư bản, diễn biến hòa bình theo dạng thức tiến dần từng bước, rồi quá độ sang chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Cải cách, mở cửa ở Trung Quốc từ trên bề mặt mà nhìn, Trung Quốc cũng bắt đầu học tập những thứ kỹ thuật khoa học, công nghệ tiên tiến và văn hóa của phương Tây. Nhưng trên thực tế, an bài của tá linh cộng sản càng ác độc hơn nữa. Nó cần sử dụng những nhân tố văn hóa tà ác đã lật đổ nền văn minh phương Tây để tiến thêm một bước đầu độc người dân Trung Hoa, khiến cho người Trung Quốc không còn chút kiêng nể gì về tín ngưỡng và đạo đức để tăng tốc bại hoại. Trung Cộng tà ác tiến thêm một bước dùng bạo lực trấn áp chính tín truyền thống, đặc biệt là nó đã tiến hành cuộc bức hại to lớn mang tính hủy diệt đối với Pháp Luân Đại Pháp. Mặt khác, nó sử dụng quan niệm và phương thức sinh hoạt tha hóa, rối mắt của phương Tây để dẫn dụ người Trung Quốc rơi vào trụy lạc. Trốn quan trường hủ bại chỉ là một loại phương diện bại hoại. Quan niệm và phương thức sống trụy lạc đã ăn mòn nghiêm trọng đối với 1 tỷ người. Nó đã tạo thành trở ngại nghiêm trọng khi Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Cũng nói là kế hoạch phân chia hai ngã của binh đoàn tà linh cộng sản đã hội tụ tại Trung Quốc. Biểu hiện của sự hội tụ tại Trung Quốc là sử dụng chính quyền và bạo lực để duy trì quan niệm và phương thức sống trụy lạc của phương Tây, để cho nó tràn lan biến thành tai họa. 2. Giới trí thức và sinh viên đại học bị hại nặng nề nhất. Mở cửa cải cách không có đưa những thứ tốt đẹp thật sự của phương Tây tiến nhập vào Trung Quốc, đặc biệt là sau ngày 4 tháng 6 năm 1989. Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh 4 nguyên tắc cơ bản đã chặn đứng những thứ tốt đẹp thật sự của phương Tây ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Ngược lại, những thứ xấu xa lại càng nhanh chóng rót vào Trung Quốc. Các chủng loại chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự do nổi loạn, chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa Marx hiện đại, chủ nghĩa First, chủ nghĩa tồn tại, chủ nghĩa khoa học, chủ nghĩa thực dụng, văn học nghệ thuật phái hiện đại, phương thức sống trụy lạc hiện đại phương Tây trong khoa học nhân văn, triết học, toàn bộ lũ lượt kéo vào Trung Quốc. Giới trí thức Trung Quốc đi đầu trong việc liễu giải những thứ này. Thậm chí, họ còn chủ động tuyên truyền những thứ này. Trong sân trường đại học, không ngừng tiếp thụ sự tấn công của những thứ này. Bởi vì Trung Cộng phá hoại văn hóa truyền thống, làm ô nhục văn hóa truyền thống, cho nên có rất nhiều sinh viên đại học cho rằng lịch sử Trung Quốc không có thứ gì tốt đẹp cả. Hết thảy đều là thứ văn hóa chuyên chế phương Đông. Thứ gì cũng đều là sự tốt đẹp của phương Tây, cho nên giới trí thức và sinh viên học sinh là đối tượng bị hại nặng nề nhất. Đương nhiên, có rất nhiều đệ tử Đại Pháp cũng đặt mình vào trong đó và cũng chịu nhận ô nhiễm tư tưởng ở các mức độ khác nhau. Đệ tử Đại Pháp cần phải tiến thêm một bước thanh trừ độc tố tàn dư của tà linh cộng sản. Đệ tử Đại Pháp là dòng nước thanh khiết ở nơi thế gian ô trọc, thế nhưng vẫn còn tồn tại vấn đề ô nhiễm tư tưởng ở các mức độ khác nhau. Sư phụ giảng, ấy là nguyên nhân chủ quan vì bản thân không đạt được yêu cầu về tiêu chuẩn người tu luyện nên mới không tĩnh lại được. Hiện nay về mặt khách quan cũng tồn tại một tình huống này, đang can nhiễu nghiêm trọng, làm chư vị không tu luyện lên cao tầng được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người luyện công. Như mọi người đã biết, thuận theo trào lưu khai mở cải cách, năng động kinh tế thì chính sách cũng nới rộng. Có nhiều khoa học kỹ thuật mới cũng được tiến nhập vào, mức sống người ta cũng nâng cao. Người thường ai cũng cho rằng thế là tốt. Tuy nhiên, cần xét theo cả hai mặt, cần nhìn nhận một cách biện chứng. Những thứ bất hảo cũng thuận theo sự khai mở mà tiến nhập vào, đủ thứ, đủ loại. Trong tác phẩm văn hóa, nếu không có chỗ viết về tình dục, thì dường như cuốn sách đó không bán được, bởi vì phải xét đến vấn đề số lượng sản phẩm tiêu thụ. Trên truyền hình hay điện ảnh, nếu thiếu mấy cảnh chăn gối, thì dường như chương trình truyền hình điện ảnh ấy sẽ không có người xem. vì phải xét đến vấn đề tỷ lệ khán giả. Còn trong tác phẩm mỹ thuật thì không ai biết nổi rằng đó là nghệ thuật chân chính hay là một cái gì đó. Nền nghệ thuật dân tộc cổ xưa của Trung Quốc chúng ta vốn không hề có những thứ ấy, mà truyền thống dân tộc Trung Hoa của chúng ta cũng không phải là do ai phát minh, ai sáng tác ra cả. Trích, chuyển pháp luân. Mà không chỉ có vậy, điều gì cũng đã thay đổi rồi, nào là đồng tính luyến ái, giải phóng tình dục, hút hít ma túy, đủ thứ loạn bậy đều đã xuất hiện. Trích, chuyển pháp luân. Thực ra, những nhân tố biến dị này của xã hội hiện đại mà sư phụ chỉ ra chính là những thứ tà linh cộng sản làm ra từ phương diện văn hóa ở Tây Phương. Những thứ này đã trải qua cải cách mở cửa, mang đến ảnh hưởng sâu sắc đối với Trung Quốc, cũng như sự phá hoại cực lớn đối với nền văn hóa truyền thống khó mà tưởng tượng cho hết. Sư phụ giảng những thứ này đang càn nhiễu nghiêm trọng làm chư vị không tu luyện lên cao tầng được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người luyện công. Trích, chuyển pháp luân. Cho nên, đọc quyển Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta là phương pháp trọng yếu để phá trừ can nhiễu của tà linh cộng sản đối với tu luyện. 3. Thanh lý độc tố tàn dư của tà linh cộng sản, trợ sư pháp chính nhân gian. Trong giới trí thức phổ biến cách nghĩ kỳ vọng vào văn hóa phương Tây có thể cứu vãn Trung Quốc, con người thế gian không nghĩ tới, chỉ có đại pháp mới có thể cứu vãn nhân loại. Họ không nghĩ tới việc tiếp thụ lời chỉ dẫn của đại pháp, quay về văn hóa truyền thống Trung Hoa mới là hướng đi chân chính của tương lai văn minh thế giới. Đại pháp không chỉ là hy vọng duy nhất quay về thánh đạo của người tu luyện, mà còn là hy vọng duy nhất để con người thế gian quay về với văn hóa truyền thống Trung Hoa do sáng thế chủ hữu ý khai sáng. Tại thời khắc pháp chính nhân gian, nội hàm tu luyện của chúng ta có bao hàm thanh trừ tà linh cộng sản đầu độc nhân loại và hủy hoại chúng sinh như thế nào, cũng bao hàm sứ mệnh lịch sử dẫn dắt nhân loại quay về quỹ đạo chân chính của văn hóa truyền thống như thế nào. Thuận theo tiến trình chính pháp thâm nhập sâu vào thế gian con người, chúng ta cũng nhìn thấy chiến trường đầu tiên của trận giao chiến giữa tà linh cộng sản và nền văn minh pháp chế dân chủ chính là Hồng Kông. Trung Cộng đã lột bỏ toàn bộ lớp vỏ ngụy trang, sử dụng thói lưu manh côn đồ và bạo lực quen thuộc để trấn áp nguyện vọng của người dân Hồng Kông, yêu cầu hệ thống pháp luật hợp pháp, tự do và đời sống dân chủ. Chiến trường thứ hai giữa tà linh cộng sản và nền văn minh phương Tây chính là nước Mỹ. Chúng ta đã nhìn thấy chính đảng, bộ máy chính phủ, hệ thống nhân viên công vụ, truyền thông dòng chính, truyền thông đại chúng, giáo dục đại học, thậm chí là trường sở tôn giáo và hệ thống tư pháp Hoa Kỳ đã bị tà linh cộng sản ăn mòn nghiêm trọng, bị bắt cóc để phục vụ cho tà linh cộng sản hủy diệt toàn nhân loại. Ngoại trừ vấn đề ô nhiễm tư tưởng của bản thân chúng ta ra, đệ tử đại pháp còn có nhiệm vụ giúp đỡ con người thế gian nhìn rõ phương hướng tiền đồ. Nhân loại nhận thức đại pháp, cảm ơn đại pháp, nhận thức sáng thế chủ, cảm ơn sáng thế chủ, chân tâm hướng đến thanh trừ triệt để tà linh cộng sản, yêu cầu nhân loại thật sự thức tỉnh, yêu cầu bản thân con người từng bước, cần đạt đến bước đó. Đệ tử đại pháp không tham dự vào chính trị của người thường, nhưng phát chính niệm và giảng chân tướng của đệ tử đại pháp sẽ thanh trừ triệt để tà linh cộng sản từ không gian khác. Thời kỳ toàn thịnh tại thế gian mà đại pháp khai sáng cho nhân loại cần phải do những người hoàn toàn thức tỉnh đến làm. Đệ tử đại pháp hoàn thành sứ mệnh lịch sử, trợ sư chính pháp, còn có rất nhiều sự việc cần làm. Quyển sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta đã hé lộ rất nhiều vấn đề và manh mối mà tương lai chúng ta đối diện. Mọi người nên đọc kỹ cuốn sách này, nó có thể giúp chúng ta theo kịp tiến trình chính pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.